Tham thiền 11. Diệt vọng. Vọng chất ra sao đòi diệt vọng? Vọng không hình mạo, có danh ngôn. Tâm ai tỉnh ngộ, tìm không có. Vọng đến lòng ai, có não phiền. Trực chỉ đề cương. Là đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia, phải sắp xếp cho mình, dành cho mình thời gian học đạo. Đạo Phật gọi là quá trình văn tư tu. Có vậy, sự tu hành mới đạt kết quả mong muốn. Tu không học là tu mù. 10 người tu sai lạc hơn 9 rưỡi. Lời thật mít lòng. Nhưng đó là sự thật mà không được mấy người bằng lòng. Các sư dạy ngồi thiền tìm vọng, để diệt hết vọng thì trơn hiện ra. Lời dạy đó nghe qua ai cũng tưởng đúng. Cố gắng ngồi tìm vọng để diệt, hy vọng nắm bắt lấy trơn. Ngồi thiền như vậy sai rồi. Ngồi càng nhiều càng phí sức, phí công nhiều. Gieo hạt giống bị gian luộc, không có ngày xanh cây, kết trái. Diệt tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay khi khởi ý diệt tìm. Lệch chánh pháp, tưởng con mà là giặc. Tu thiền của đạo Phật, chánh tông, dễ ợt. Và tại vì dễ ợt, cho nên nói ra, người ta giật mình, ngờ vực, chẳng dám tin ngay. Tại vì người ta tưởng khó, và phần nhiều ngồi chịu trận với các kiểu thiền cực khổ đã quen. Thiền cực khổ còn không đem lại an lạc giải thoát chút nào. Thiền mà dễ, làm sao tin được? Lý luận đối phó như vậy, người mới nghe qua đều cho là đúng. Nhưng với kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, đó là thứ lý luận, kiến thủ kiến của người có chủng tánh, ngoại đạo phàm phu. Thiền chánh tông của đạo Phật, đi, đứng, ngồi, thậm chí nằm cũng thiền, kết quả thành tựu như nhau. Nói về nơi chốn và thời gian, bất cứ ở chỗ nào, không luận giờ khắc, ngày hay đêm, thiền đều đem lại kết quả về mặt tri kiến, về mặt an lạc giải thoát như nhau. Vậy thiền dễ ợt, phải học ở đâu? Học ở kinh Như Lai Viên Giác của Như Huyễn Thiền Sư, Thích Tử Thông biên dịch ấy. Kinh Viên Giác, Phật dạy cho Bồ Tát Văn Thù, 10 phương Như Lai, trên đường tu, nói là tu, thật ra các ngài chẳng tu gì cả. 10 phương Như Lai, chỉ cần tỉnh thức, tâm ý các ngài thường xuyên, liên tục, trong ý nghĩa của một chữ chi. Chi có nghĩa là biết, là tỉnh thức, không mê muội. Biết cái gì? Biết vô minh như hoa đốm trong không. Biết ngũ uẩn, phù hư không khứ lai. Biết sắc thị không, không thị sắc. Biết ảo hóa không thân, tức pháp thân. Biết thất đại thật tánh, chẳng có đại nào. Làm sao giết được người trong mộng? Đòi diệt vọng lại cũng như vậy, hãy bỏ đi thứ lý luận sai lầm. Tham thiền 12. Tin tưởng. Cầu nguyện cao xanh ngưỡng vọng lên, đinh ninh nơi ấy có bề trên. Hiểu ra lồng lộng thênh thang rỗng, bởi thế trần gian mãi lụy phiền. Trực chỉ đề cương. Tin tưởng là một đức tánh vốn có của nhân loại. Đến thế kỷ 21 này, nhân số toàn cầu trên dưới 8,4 tỷ người là có ngần ấy tin tưởng khác nhau. Tin tưởng gì? Tin tưởng ai? Người ta nhìn ở nơi các tôn giáo, thờ phượng, tôn nghiêm là cơ sở biểu hiện rõ đức tin của người tin tưởng đó. Thế giới ngày nay, phần lớn đứng vào một thỏa thuận chung, tôn trọng tự do tín ngưỡng. Do vậy, vấn đề tín ngưỡng không nên phê phán hay chỉ trích lẫn nhau. Tự do tín ngưỡng mà. Bài thi ca của Như Huyễn Thiền Sư nhan đề tin tưởng. Nhưng tin tưởng theo tin tưởng của Như Huyễn Thiền Sư chắc chắn có phù hợp với một thành phần người. Và cũng chắc chắn có bực bội, khinh ghét của một thành phần người khác khi đọc. Theo giáo lý đạo Phật, theo tinh thần hành đạo và truyền bá đạo Phật của Như Huyễn Thiền Sư, vũ trụ bao la, con người tối linh tối thượng, không cần cầu nguyện, van xin với ai, ngoài thân ta và tâm ta. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ khổ, do thân tâm ta tạo ra. Trời, người, Atula, có khổ, có vui, cũng do thân tâm ta tạo ra. Sáu cảnh lục đạo luân hồi ấy, do con người làm, con người chịu, không có đấng bề trên, đấng cao xanh hay ông gì thưởng phạt. Do thương ghét của cá nhân mình. Cầu nguyện là một kiểu tin chung của người có tôn giáo và không tôn giáo. Trong cuộc sống hình như rất ít ai trong đời không có cầu nguyện. Bởi vì tuyệt đại đa số con người có tánh tự ti, cho nên tự đặt mình là kẻ dưới, là người yếu hèn và tự đặt ở chỗ cao xanh kia. Có đấng bề trên ở trên ấy, mình muốn gì vượt quá khả năng thì cầu nguyện nhờ đấng bề trên hay ơn trên phò hộ. Đạo Khổng Tử nói, trên khoảng xanh vô tận kia, người ta tưởng đó là trời, thật ra không có ông gì hết. Theo Khổng Tử đó là, thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Khoa học thì dùng viễn vọng kính, phi thuyền không gian, đi khá xa, nhìn khá rộng, mà chưa gặp đấng bề trên nào. Còn đạo Phật nói, mỗi người tự làm đấng bề trên cho mình, và cũng tự mình làm cho mình thành người tệ hại nhất, đau khổ nhất. Thế cho nên, người học hiểu đạo Phật, tu theo đạo Phật, người ta không chủ trương cầu nguyện. Bởi vì nếu cầu nguyện mà được, thì nhân loại chẳng ai để cho mình nghèo, càng không để cho mình khổ. Lồng lộng thanh thang rỗng chỉ cho vũ trụ. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vũ trụ có hai thành phần, một, trống rỗng là khoảng không, hai, có vật chất. Khoa học tóm lược đại khái gồm có động vật, thực vật và khoáng vật. Dựa vào vật chất và khái niệm ý nghĩa thời gian cũng dựa vào vật chất mà người ta khái niệm ra ý nghĩa không gian. Do vậy, cái gì thuộc bên có thì nằm trong động vật, thực vật và khoáng vật. Cái gì thuộc về bên không thì lồng lộng thanh thang rỗng, vậy thôi. Nếu dám dứt bỏ ý niệm chủ quan, định kiến của riêng ai đó, khách quan mà nhận xét, ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng cầu an cho thế giới không được, cầu siêu cho thế giới không được, cầu nguyện thế giới hòa bình không được, cầu nguyện cho nước hiếu chiến kia tiêu diệt không được. Thế cho nên, nếu cầu nguyện mà được, thì trần gian này, nhân loại này, ai ai cũng hạnh phúc, ấm no giống nhau. Tham thiền 13. Ta bà cực lạc. Cực lạc là đây, tại cõi này. Xin đừng vọng ngoại hướng phương Tây. Đông Tây quả đất xoay di chuyển. Rạng sáng là đông, sẩm tối Tây. Trực chỉ đề cương. Ta bà nói đủ. Ta bà thế giới. Ta bà thế giới là thế giới con người ở nơi đó đều kham nhẫn chịu đựng các sự khổ như dục ái khổ, sắc ái khổ, vô sắc ái khổ. Nói cách khác, đó là thứ khổ trong tam giới. Phật Thích Ca là giáo chủ cõi ta bà. Do vậy, cõi chúng ta hiện ở, tức là cõi ta bà vậy. Cực lạc nói đủ, cực lạc thế giới. Thế giới cực lạc là thế giới tột an vui. Con người ở thế giới cực lạc luôn luôn thọ hưởng tất cả mọi sự an vui, không hề có sự khổ não, bất như ý. Phật A-di-đà là giáo chủ thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không phiền não, cấu uế. Không các khổ, bất bình, bất mãn. Cho nên, cõi cực lạc cũng gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cõi đất thanh tịnh, cõi nước trong sạch. Ta bà, cực lạc là hai thế giới riêng khác, hai giáo chủ riêng khác, như ta đã biết, và tuyệt đại đa số Phật tử đều hiểu như vậy. Bởi vì đại đa số Phật tử nghe Pháp và học hiểu Đạo Phật qua ngôn ngữ văn tự. Các Phật tử mới bước một bước văn mà chưa có tư, tu. Người đệ tử Phật phải văn tư tu, phải học sâu giáo lý Đại Thừa, phải đi vào chiều sâu của thiền định, Phật tử mới hiểu giáo lý, vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp của Đại Thừa Phật Giáo. Khi hiểu giáo lý Đại Thừa, các Phật tử sẽ sung sướng, rất mát lòng mà ngâm nga. Cực lạc là đây, tại cõi này. Cực lạc là đây, tại cõi này, có nghĩa là ta bà và cực lạc, văn tự ngôn ngữ, tuy hai mà không hai, không hai mà không được nói một. Bởi vì ở tại đây là cõi ta bà, Phật Thích Ca làm giáo chủ. Nhưng người tu đạo Phật, đệ tử Phật, có thể mời thỉnh Phật A-di-đà di rời thế giới cực lạc, về đây sáp nhập thế giới ta bà, mà không chật hẹp đi một vuông đất nào. Phật tử theo đạo Phật, ai cũng hiểu rằng, thế giới cực lạc, hay cõi tịnh độ của Phật A-di-đà ở phương Tây, tức phía mặt trời lặn mỗi ngày. Giáo lý Thượng Thừa dạy, Pháp giới bất nhị, thế giới nhất chân, vạn vật trong vũ trụ, trong một có tất cả là một. Cho nên Tây Phương không phải Tây Phương, vọng ngoại hướng về Tây Phương, cầu sanh tịnh độ, để hưởng các sự an vui ở cực lạc, là vọng tưởng sai lầm. Phía mặt trời lặn, không phải Tây Phương, không có cõi tịnh độ, cực lạc ở phía mặt trời lặn, mà cực lạc là đây, ở cõi này. Xin đừng vọng ngoại, hướng phương Tây. Gọi là Đông, Tây, do quả đất xoay. Gọi là ngày, đêm, do mặt đất bị khuất. Gọi giờ, tí, ngọ, mẹo, dậu, do quả đất di chuyển. Cho nên, người đệ tử Phật hiểu rõ đạo Phật không cầu nguyện sanh về cõi cực lạc ở phương Tây. Đừng hiểu sai lầm nữa, tốn công tu hành cực khổ, tốn của cúng lạy mệt mỏi, rốt cuộc khổ đau vẫn phải chịu khổ đau vằng vặc suốt cả cuộc đời. Rạng sáng là đông, sẩm tối tây. Hiểu câu này phải thực nghiệm bằng hai cách. Một, phải tư duy bằng thiền định. Hai, áp dụng thực tế bằng cách tạo dụng cụ hướng dẫn cách thực nghiệm. Chẳng hạn, tạo một điểm sáng đứng yên là định tinh mặt trời. Tạo một quả cầu to xoay lăn di chuyển là hành tinh. Ta lăn quả cầu, ta quan sát sẽ thấy đông, tây, tý, ngọ, mẹo, dậu. Do sự di chuyển của quả cầu mà ta đang di chuyển. Tham thiền 14. Thiền quán 1. Hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, không nhơn, không ngã, chẳng ai phiền, chân như vô tác, không vô tướng, châu biến hàm dung, vượt thỉ chung. Trực chỉ đề cương. Tham thiền. Tham có nghĩa là dự vào, dính vào cái này với cái kia, việc này với việc kia, hỗ tương thành tựu cho nhau. Thiền là thiền định, có nghĩa là tu tập bằng cách tư duy, nhận thức một đối tượng qua sự phân tích, suy luận và nhận thức trong lúc thân tâm vắng lặng, yên tĩnh. Thế cho nên, thiền định có nghĩa tư duy tu, cũng có nghĩa tĩnh lự. Tham thiền là để tâm tham cứu, suy gẫm một đối tượng mà hành giả muốn nhận thức cho tinh tường một sự việc nào đó. Người tham thiền là chủ thể, năng. Pháp là đối tượng, sở. Thế cho nên, tham thiền không cố diệt trí hiểu biết, không dứt bặc tư tưởng của mình. Hành giả cần vận dụng trí năng tham và cảnh sở quán. Ví dụ, tham quán nhận xét về ngũ uẩn vô ngã, về vạn vật giai không. Tóm lại, dù tọa thiền hay hành thiền, đều có chủ thể đối tượng, có năng, có sở. Nếu hành thiền bằng cách diệt tưởng, dứt niệm, tập cho thành vô tri như tượng gỗ, tượng đá là tu sai đạo Phật, không được lợi lạc gì hết. Hiện tượng vạn pháp xưa nay tánh nó vắng lặng, tự an nhiên, tự trong sáng. Vì hiện tượng vạn pháp trong đó không có khái niệm về tướng nhơn, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Nghĩa là các hiện tượng vạn pháp xưa nay tánh của chúng tự vắng lặng, tự an nhiên, thanh tịnh và trong sáng. Cho nên, Phật tử học đạo, hành đạo thì ai cũng được thành Phật, trở về tánh tịch diệt trong sáng, thanh tịnh vốn có của mình. Chân như, chân thì không phá hoại, tiêu diệt được. Như thì dù có muốn xây dựng, trao rồi, thêm khiến cho tốt đẹp hơn, chắc chắn hơn, cũng không được, vì chân như là chỉ cho cái bản thể của hiện tượng. Nó viên mãn mọi mặt, ví như trăng tròn đêm rằm 16. Thế cho nên, người thể nhập vào thể chân như, thì mình chính là chân như ấy rồi. Vì thế, con người ấy biết rõ, thấy rõ rằng sóng là nước rồi, sóng không thắc mắc tìm nước. Nước là sóng rồi, nước chẳng đòi hỏi kiểu nước nào khác. Vô tác. Đạo Phật dạy, vạn pháp, hiện tượng không có tác nhân, tác giả. Vạn vật hiện tượng thành bởi hòa hợp bằng trùng trùng điều kiện tương quan, tương hợp, tương thành. Không có vật gì tự nó làm thành nó. Càng không chấp nhận có một tác giả, bất kỳ ông đó là ai. Không, Đạo Phật dạy, vạn vật mà mọi người thấy có mặt, thì sự có mặt đó chỉ là huyễn có. Vì là huyễn, cho nên vạn vật, hiện tượng sanh ra, tạm có, thay đổi rồi tan biến, ví như mây dáng của bình minh, của hoàng hôn vậy. Vô tướng, không có tự tướng trơn thật, tướng của vạn pháp là giả tướng, cho nên luôn luôn chịu sự chi phối của sanh, lão, bệnh, tử, của sanh, trụ, dị, diệt, của thành, trụ, hoại, không. Châu biến hàm dung, một pháp quán bao quát, hành giả nhận thức rõ vạn pháp là nhau. Tuy nhiều mà là một, một là một của nhiều. Tham thiền 15. Thiền quán 2. Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ phân minh. Quán tâm quán cảnh tùy duyên đến, chánh tưởng hoang đường nghĩ viễn vong. Trực chỉ đề cương. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bài thiền của Sơ Tổ Trúc Lâm. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khổn tức miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mích. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây là thiền thơ tuyệt cú, tối thượng, thừa thiền. Phải đạt tới trình độ thiền mà không thiền, không thiền mà thiền, thì mới đạt đúng ý hướng dẫn của thiền sư. Bằng trái lại, thì có thể bị phản tác dụng, trở ngại sự tu tập thiền quán của mình. Cần xem lại thiền quán 1, năng quán, sở quán, tâm, cảnh, chủ thể, đối tượng. Lập trường của thiền giả là tìm lẽ thật, để nhận thức lẽ thật của một vấn đề, hoặc phía tục đế, hoặc bên trơn đế. Nói cách khác, hoặc phía hiện tượng của vạn pháp, hoặc bên bản thể của vạn pháp. Thiền giả thường là vận dụng tâm, quán cảnh như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trường hợp khác, dùng tâm, quán tâm như thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy thiền giả phải thận trọng lưu tâm rằng tu thiền của Đạo Phật dựa trên cảnh thật, thân thật, tâm thật, cụ thể và hiện hữu. Tưởng tượng hoang đường, nghĩ suy vô căn cứ, Đạo Phật không đồng thuận. Bởi vì Đạo Phật không đồng thuận với hai nguồn tín ngưỡng, một, nhất thần giáo, hai, đa thần giáo. Vì Đạo Phật trước sau như một, không chủ trương, trông chờ, mong đợi ở nơi vô thần hay hữu thần. Tham thiền 16. Quán thân. Thân này bất tịnh thật hay ngoa, tam khổ bao vây mạng sống ta, bát bất dập vùi thân khẩu ý. tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Trực chỉ đề cương. Quán bất tịnh là pháp tu thiền của tiểu thừa. Hàng Thanh Văn Thừa bắt đầu Phật dạy tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh là pháp thứ nhất trong tứ niệm xứ. Trọng tâm của pháp quán này là thiền giả quán chiếu, soi rọi, tư duy, nhận thức về cái thân không đáng luyến ái của mình. Đấy là điều kiện tiên quyết của người học Phật và tu theo đạo Phật. Tam khổ bao vây mạng sống ta. Tam khổ: một, khổ khổ, khổ thân, khổ tâm, khổ do hoàn cảnh khách quan đưa đến, như thiên tai, địch họa. Hai, hành khổ. Thân, tâm, hoàn cảnh sống rất mong manh, sự vô thường chi phối từng phút giây, nó thường xuyên đe dọa sự tồn sanh của thân, tâm và môi trường sống. Ba, hoại khổ. Đây là sự kết liễu, sự hoại diệt cuối cùng thân tâm và hoàn cảnh môi trường sống của kiếp hữu tình và vô tình. Từ ba đại khổ ấy biến chứng di căn ra: sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, và muôn ngàn biến chứng di căn không lường hết được khổ quả. Bát bất dập vùi thân khẩu ý. Bát bất: bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Do bát bất làm cho con người thân tâm vốn tịnh trở thành bất tịnh. Thường, lạc, ngã, tịnh là tự tánh vốn có của con người, lẽ ra con người được thọ dụng, nhưng vì bị bát bất tam khổ khiến cho nhơ bẩn đức thường, đức lạc, đức ngã và đức tịnh, không còn tìm đâu ra được nữa. Tham thiền 17. Quán tâm. Thọ tánh không không nhận những gì, tưởng hành trống rỗng, tưởng là chi? Giác không, không giác, đâu là thức? Ngũ uẩn phù hư, đến chợt đi. Trực chỉ đề cương. Tâm, không ai thấy nó là gì, nó ra sao. Dù vậy, những người có trí không phủ nhận tâm, mà biết có tâm qua ba công năng hiện hữu của nó. Một, tánh hiện biết đang là. Hai, tác dụng phân biệt và sai xử. Ba, cái hiện thọ dụng của con người. Không có tâm thì con người không là con người được. Thọ, tưởng, hành, thức. Thức uẩn là tâm vương. Thọ uẩn, tưởng uẩn là tâm sở hữu pháp. Hành uẩn chi phối cả tâm vương, tâm sở và sắc uẩn. Bởi vì hành uẩn, tánh biểu hiện của nó là vô thường. Thọ, thọ nhận, tiếp thu, tiếp lấy. Thọ có ba trường hợp: một, thọ khổ; hai, thọ vui; ba, không khổ, không vui. Dù có ba cách thọ, ba trường hợp khác nhau, nhưng tất cả chỉ là danh ngôn rỗng. Tưởng, đem một cái tướng, một cái hình sắc không có thật vào tâm. Tưởng đấng bề trên, tưởng người yêu trong mộng. Thế cho nên, tưởng là một thứ sở hữu của tâm, không bao giờ hiện thực. Hành, hành không là gì cả, sự biểu hiện của nó thông qua hiện trạng vô thường thay đổi, như sanh diệt, diệt sanh, thành trụ, hoại không, sanh lão bệnh tử. Thức cũng gọi là trí, cũng gọi là giác, cũng gọi là tâm, cũng gọi là ý. Tìm nó là cái gì không ai thấy biết, chỉ biết nó là pháp hiện sở chi, pháp hữu tác dụng, pháp hiện thọ dụng. Tóm lại, Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Năm uẩn là thứ trống rỗng, không có thực thể.